Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 23 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc các thánh hiển tu là ai? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Chỗ đứng của các văn bản kinh thánh trong tài liệu của Đức Pio IX và Đức Pio XII. Về tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Sau đây là phần tin tức do Kim Loan và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 22 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thẩm phán, luật sư và nhân viên tòa thượng thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp. Ngài kêu gọi chú ý hơn đến khía cạnh giáo luật trong việc chuẩn bị hôn nhân. Tòa thượng thẩm Rota có nhiệm vụ xét xử các vụ án từ cấp 2 trở lên được đệ trình về tòa thánh, cũng như xử những vụ do giáo luật và Đức Thánh Cha ủy nhiệm. Hiện nay, đoàn thẩm phán của tòa này gồm hơn 20 vị thuộc nhiều quốc tịch khác nhau dưới sự hướng dẫn của vị niên trưởng là Đức Cha Antoni Stankevich, người Ba Lan. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói về quan hệ giữa giáo luật và mục vụ. Ngài bác bỏ quan niệm sai lầm cho rằng hai chiều kích này trái nghịch nhau, hoặc quan niệm coi nhẹ chiều kích giáo luật. Đức Thánh Cha nói, thực tế là trong các khóa chuẩn bị hôn nhân, các vấn đề giáo luật chỉ chiếm một chỗ rất khiêm nhượng, nếu không muốn nói là không có gì quan trọng. Vì người ta có xu hướng nghĩ rằng các đôi vợ chồng tương lai chỉ quan tâm rất ít tới những vấn đề dành cho các chuyên gia. Đức Thánh Cha cũng phê bình não trạng, theo đó, việc sát hạch các đôi vợ chồng sắp cưới, việc rao hôn phối cũng như những phương thế khác để điều tra cần thiết trước hôn phối chỉ là những thủ tục hình thức, và vì thế người ta quan niệm rằng các vị mục tử phải tiến hành một cách rộng rãi vì phải tôn trọng quyền tự nhiên của con người là quyền kết hôn.
Đức Thánh Cha mạnh mẽ bác bỏ quan niệm sai trái này và nhấn mạnh rằng khía cạnh pháp lý gắn liền nội tại với yếu tính của hôn phối và quyền kết hôn, jus connubii, cần phải được nhìn trong viễn tượng đó. Đây không phải là một đòi hỏi chủ quan mà các vị mục tử phải thỏa mãn qua việc chứng nhận theo hình thức để họ kết hôn, bất chấp nội dung thực sự của sự kết hôn giữa hai người. Quyền kết hôn giả thiết người ta có thể và muốn cử hành hôn phối đích thực, trong sự thật về bản chất hôn phối như giáo hội đã dạy. Không ai có thể đòi hỏi quyền được một lễ cưới. Quyền kết hôn ở đây có nghĩa là quyền được cử hành một hôn phối đích thực. Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã viết trong tông huấn về phép thánh thể, dựa trên đề nghị số 40 của các nghị phụ. Theo đó, cần chăm sóc rất kỹ lưỡng về mục vụ trong việc huấn luyện những người sắp kết hôn và trong việc kiểm chứng trước những xác tính của họ về các nghĩa vụ hôn nhân để bí tích hôn phối được hữu hiệu. Tóm lại, Đức Thánh Cha kêu gọi kiểm chứng để nơi các đôi chuẩn bị hôn nhân, không có gì chống lại việc cử hành hôn phối một cách hữu hiệu và hợp pháp. Khía cạnh pháp lý ở đây không phải chỉ là một hình thức, như thể phải qua một thủ tục bàn giấy, điền một mẫu đơn dựa trên những câu hỏi hình thức. Vị mục tử cần tìm cách giúp đương sự nghiêm túc đặt mình trước sự thật về chính bản thân, cũng như về ơn gọi của họ tiến tới hôn nhân, như một con người và như một Kitô hữu.
Vatican, hôm 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục tân cử Savio Hàn Đại Huy chính thức nhận nhiệm vụ Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo. Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy là người Hoa đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức vụ cao cấp tại Tòa Thánh. Ngài thuộc dòng Đông Bosco, nguyên là giáo sư ở Hồng Kông, năm nay 60 tuổi, và sẽ được Đức Thánh Cha chuyển chức giám mục vào ngày 5 tháng 2 tới đây, cùng với 4 chức sắc cấp cao khác của Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides, Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy cho biết Ngài ý thức rõ về trọng trách có liên hệ tới đời sống mục vụ của hơn 1.000 giáo phận trên thế giới. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì sự quan tâm và yêu mến đối với Á Châu nói chung và Trung Hoa nói riêng. Đức Tổng Giám mục hy vọng công cuộc truyền giảng tin mừng của giáo hội và hoạt động của Bộ Truyền giáo được một đà tiến mới nhắm đến những quốc gia có truyền thống và văn hóa kỳ cựu như Trung Quốc và Ấn Độ.
Maric, chính phủ Tây Ban Nha sẽ cấp thị thực nhập cảnh miễn phí cho những người tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Maric, đồng thời dành hơn 6.000 nhân viên công lực để bảo vệ an ninh trật tự cho các sinh hoạt trong ngày đó. Quyết định này được thông báo trong cuộc họp hôm 20 tháng Giêng vừa qua giữa ông Ramon Jauregui, Bộ trưởng tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tây Ban Nha và Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Hiện diện tại phiên họp cũng có ông Alberto Gaspari, Giám đốc Hành chánh của Đài Vatican, và cũng là người đặc trách tổ chức các chuyến công du của Đức Thánh Cha tại hải ngoại và Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha. Cho đến nay đã có 240.000 bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ 16 đến 21 tháng 8 năm nay ở Madrid. Trong số này có 23.000 bạn trẻ đến từ các nước không thuộc khối Schengen, đặc biệt là từ Mỹ Châu Latin và Phi Châu. Chính phủ Tây Ban Nha quyết định sẽ cấp thị thực miễn phí cho các tham dự viên thuộc loại này, miễn là họ hội đủ các điều kiện thông thường. Tổng cộng có 7 bộ của chính phủ Tây Ban Nha cộng tác vào việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đó là Bộ Ngoại giao, Lao động, Văn hóa, Nội vụ, Quốc phòng, Phát triển, và sau cùng là Bộ Tại Phủ Chủ tịch.
Thành phố Kép, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Gbarga, John Lucky, kêu gọi gia tăng sự trợ giúp có phối hợp dành cho 30.000 người dân Côte d'Ivoire tị nạn sang Liberia. Do tình trạng căng thẳng, xung đột và tranh giành quyền bính giữa hai tổng thống Ouattara và Mbagbo tại Côte d'Ivoire, 30.000 người dân nước này đã phải chạy sang Liberia láng giềng để lánh nạn, đặc biệt là tại vùng thuộc lãnh thổ giáo phận Gbarga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 17 tháng Giêng vừa qua, ông Lucky cho biết giáo phận Gbarga đang động viên năng lực của mình để thẩm định nhu cầu của dân tị nạn và giúp đỡ họ theo khả năng của mình. Dân Liberia là những người hiếu khách, họ mở rộng nhà cửa để đón tiếp người tị nạn, nhiều khi 3-4 gia đình được đón nhận vào một gia đình. Vấn đề là dân địa phương cũng thiếu thốn về nước và nhà vệ sinh. Các trường ở địa phương cũng dành những phòng ốc của mình cho người tị nạn tá túc. Bảo vệ an ninh cho người tị nạn cũng là một quan tâm đối với giáo hội địa phương, vì người ta sợ có những kẻ đánh thuê hoặc các nhóm võ trang thuộc phe đối thủ xúi dục bạo lực nơi những người tị nạn.
Moscow, Đức cha Paolo Bezzi, Tổng giám mục Giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, đã được bầu làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, kế nhiệm Đức cha Joseph Wirth, Giám mục Giáo phận Chúa Hiển Linh ở Novosibirsk. Đức Tổng giám mục Bezzi gốc Italia, 50 tuổi, thuộc Hội Linh mục Thánh Carlo Borromeo, đã được bầu lên trong đại hội mới đây của Hội đồng Giám mục Nga, nhóm tại thành phố Irkutsk ở miền cực đông Liên bang Nga. Ngài đã từng đậu tiến sĩ thần học mục vụ tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma, với luận án đề tài các tín hữu Công giáo ở miền Siberia, nguồn gốc các cuộc bách hại ngày nay. Ngài thông thạo tiếng Nga, Anh, Tây Ban Nha và Pháp. Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa rộng 2.600.000 cây số vuông, nhưng chỉ có khoảng 200.000 tín hữu trên tổng số gần 59 triệu dân cư. Phần lớn các linh mục đang hoạt động tại đây là người gốc nước ngoài. Trong khóa họp vừa qua, các giám mục Nga cũng đã bầu Đức cha Clement Bicken, gốc Đức, làm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục. Ngài năm nay 49 tuổi và là giám mục giáo phận Thánh Clemente ở Saratov, cách thủ đô Moscow 700 cây số về mạng Đông Nam.
Mexico, một phúc trình vừa được công bố báo động về sự tăng vọt những vụ xúc phạm đến các nơi thờ phượng thánh thiêng tại Mexico. Phúc trình do đơn vị điều tra thuộc Trung tâm Công giáo Truyền thông Đa phương và Hội đồng các nhà phân tích Công giáo Mexico thực hiện và công bố hôm 17 tháng Giêng vừa qua. Theo đó, mỗi tuần có 26 vùng thánh thiêng hay là thánh đường tại Mexico bị xúc phạm bằng bạo lực. Xu hướng này liên hệ hàng năm tới 12% trên tổng số hơn 11.000 thánh đường và nhà nguyện thuộc 18 giáo tỉnh ở Mexico. Theo ký giả Gustavo Antonio Rangel, người phối hợp cuộc điều tra, thì hiện tượng xúc phạm thánh thiêng này gia tăng 600% trong vòng 17 năm qua. Với tỷ số trên đây, Mexico trở thành quốc gia đứng hàng đầu tại Mỹ Châu Latin về những vụ xúc phạm đến các nơi thờ phượng. Tiếp theo đó là Colombia, Brazil, Guatemala và Venezuela. Tuy con số cao các vụ xúc phạm như thế, nhưng chỉ có 6% các vụ xúc phạm thánh đường công giáo được tố cáo với chính quyền dân sự. Tình trạng này khiến cho những kẻ bất lương phạm pháp mà không bị luật pháp trừng trị. Phần lớn các vụ xúc phạm là các vụ trộm, nhất là ăn trộm các tác phẩm nghệ thuật thánh và các đồ đạo cổ kính. Có khoảng 50 chuông nhà thờ bị ăn trộm, các quả chuông có từ hơn 200 năm nay bị đặc biệt chiếu cố.
Sydney, thêm một giáo hạt tổng nhân sẽ được thành lập tại Úc vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay để đón nhận các tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo. Các tín hữu này thuộc Liên hiệp Anh giáo truyền thống ở Úc, trong đó có 28 mục sư. Đức giám mục Anh giáo Harry Anguishon sẽ được thụ phong linh mục Công giáo và sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm cai quản giáo hạt tân lập này. Theo tin báo chí, ba giám mục Anh giáo khác ở Úc sẽ xin gia nhập Công giáo và sẽ được thụ phong linh mục như đã xảy ra mới đây tại Anh Quốc. Ngày 26 tháng 2 tới đây, Liên hiệp Anh giáo truyền thống sẽ tổ chức một lễ hội tại nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Como, ngoại ô thành phố Sydney, để phổ biến hơn về dự án thành lập giáo hạt tổng nhân cho các tín hữu cựu Anh giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Chúa yêu thương và trung tín.
Chúa yêu thương và trung tín. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta vì yêu, và tình yêu này được tỏ hiện trong sự trung tín của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đây là câu chuyện nằm trong mọi sách của Bộ Kinh Thánh. Tuy nhiên, ngược lại với lòng trung tín yêu thương của Thiên Chúa, con người chúng ta cách này cách khác phản nghịch lại tình yêu vô biên của Ngài. Như dân trong Cựu Ước, chúng ta luôn không đáp trả tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta là dân thường cứng cổ, chúng ta hay bỏ quên Thiên Chúa để quay sang các thần khác. Và khi chúng ta gặp đau khổ trong đời, chúng ta thường có cái nhìn sai về những đau khổ đó. Đôi khi chúng ta quy cho Chúa là nguyên nhân của những đau khổ này, hoặc nhẹ nhàng hơn, chúng ta cho đó là án phạt của Thiên Chúa gửi đến chúng ta vì những lỗi phạm chúng ta có trong đời. Chúng ta đã không nghĩ rằng những đau khổ ấy thường do sự cứng lòng của chính chúng ta, vì chúng ta cứ mãi theo con đường ích kỷ. Trước sự bất cân xứng giữa tình Chúa dành cho chúng ta và tình của chúng ta dành cho Chúa, giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng, dù chúng ta đầy tràn tội lỗi, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta và tỏ lòng từ bi của Chúa cho chúng ta. Thiên Chúa luôn trung tín. Mọi lời Thiên Chúa đã nói, Thiên Chúa bao giờ cũng thực hiện. Thương một người, trước hết phải hiểu người đó. Chỉ khi hiểu, chúng ta mới có thể cảm thông, mới có thể chia sẻ. Thiên Chúa hiểu chúng ta hơn chính chúng ta hiểu chúng ta. Ngài hiểu chúng ta là bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngài hiểu từng bước đi của chúng ta. Khi chúng ta chưa kịp thốt ra lời, thì Ngài đã hiểu chúng ta rồi. Tác giả của Thánh Vịnh 138 đã phải ngỡ ngàng trước sự hiểu biết của Thiên Chúa về cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Tri thức của Thiên Chúa siêu phàm nhưng lại rất gần gũi với chúng ta. Chúng ta thật sự không thể hiểu được vì sao điều đó lại có thể xảy ra. Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lệnh nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh tay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Người bao bọc và che chở chúng ta cho khỏi điều ác, dẫn chúng ta mòi nẻo đường chúng ta đi, dệt chúng ta ngay từ trong lòng mẹ thẳm sâu, ở với chúng ta trong niềm vui, hy vọng, đau khổ và chán nản. Tàng phụ con chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong già mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con Ngài không lạ lẫm gì. Khi con được hình thành trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai mắt Ngài đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta vượt quá mọi ngôn từ mà chúng ta có thể hiểu được. Khắc sâu tình yêu của Thiên Chúa trong lòng, chúng ta muốn thốt lên từ đáy lòng một lời tri ân và xin Ngài nâng đỡ. Lạy Chúa, xin dò xét để hiểu rõ lòng con, xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác, thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. Kinh Thánh đã dùng một câu nói ngắn gọn để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Một khi đã ban người con duy nhất của Ngài cho chúng ta, thì còn điều gì mà Thiên Chúa sẽ không ban cho chúng ta nữa? Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, đã bao lần chúng con chối từ tình yêu của Ngài, đã bao lần chúng con ngoạn mặt đi trước ánh mắt tha thiết mời gọi của Ngài, đã bao lần chúng con từ bỏ niềm hạnh phúc làm con của Ngài để nhận lấy thân phận người xa lạ. Suy nghĩ của chúng con Ngài thấu suốt cả. Ngài biết những yếu đuối của chúng con, những khoảng trống trong tâm hồn của chúng con. Xin Ngài hãy dùng tình yêu của Ngài để khỏa lấp vào khoảng trống đó, để chúng con luôn cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc được làm con của Ngài, con của Thiên Chúa Chí Cao.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong kinh cầu Đức Bà có câu, nữ vương các thánh hiển tu cầu cho chúng con. Thế thì, các thánh hiền tu là ai vậy? Có phải đối lại với các thánh ẩn tu không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Nếu mà cứ dựa theo từ ngữ tiếng Việt, thì hiền tu đối lại với ẩn tu, cũng đại khái như là người ta đối chọi giữa tu kín và tu hở. Tuy nhiên, nếu hiểu như vậy, thì hóa ra Đức Mẹ chỉ có lãnh đạo các thánh hiền tu mà thôi, chứ không biết tới các vị ẩn tu. Và đó là cái chuyện ngược lại. May thay, trong mạch văn của kinh cầu Đức Bà, chúng ta thấy rằng lời cầu nữ vương các thánh hiển tu nằm ở giữa nữ vương các thánh tử vị đạo và nữ vương các thánh đồng trinh. Như vậy, hiển tu đối lại với tử đạo, chứ không phải là đối lại với ẩn tu. Nếu chúng ta trở về với nguyên bản Latin, thì chúng ta thấy rằng hiển tu là confessores và chẳng có liên quan gì tới cái chuyện tu hành hết.
Thưa cha, không đi tu thì làm sao nên thánh được? Trong kinh cầu Đức Bà, liền sau các thánh hiền tu là các thánh đồng trinh, nghĩa là cũng là những người đi tu nữa chứ.
Thiết tưởng cần phải sửa lại hai điểm. Thứ nhất là về dịch thuật. Trong tiếng Latin, liền sau các thánh hiền tu là các thánh trinh nữ, chứ không phải là đồng trinh. Thứ hai, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã cho xen vào kinh cầu Đức Bà lời cầu nữ vương các gia đình. Có lẽ vì muốn rằng, kể cả các người lập gia đình cũng có thể nên thánh. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này vào dịp khác. Bây giờ chúng ta chỉ bàn tới hiện tu mà thôi. Như vừa nói, trong nguyên gốc Latin là confessores. Confessor có bởi động từ confiteri, có nghĩa là tuyên xưng, xưng thú. Người ta thường nghĩ ngay tới việc xưng tội. Kinh Confiteor đọc ở đầu thánh lễ được dịch là tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều. Nhưng mà confessor đã được hiểu về cha giải tội, chứ không phải là người thú tội. Dù sao, vào thời xưa, confessio được dành cho một sự tuyên xưng còn quan trọng hơn sự xưng tội, đó là tuyên xưng đức tin. Mà chúng ta cần phải hiểu các thánh confessor theo nghĩa này.
Tại sao tuyên xưng đức tin mà được làm thánh, thưa cha?
Để hiểu ý nghĩa của các từ ngữ, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc phân tích nguyên ngữ, mà còn phải tìm hiểu cách thức mà nó được sử dụng trong đời sống xã hội nữa. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một từ ngữ khá quen thuộc, đó là các vị tị đạo. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, martyr chỉ có nghĩa là chứng nhân, tức là người làm chứng. Từ ngữ này được sử dụng cách riêng trong ngôn ngữ pháp định để ám chỉ những người được triệu đến để làm chứng. Dĩ nhiên, không phải tất cả những ai được kêu ra tòa làm chứng cũng được làm phong thánh martyr. Phục vụ dành tước hiệu này cho những người đã làm chứng cho Đức Kitô bằng chính mạng sống của mình. Vì vậy không lạ gì mà từ ngữ martyr được dịch sang tiếng Việt là tử vì đạo. Ta cũng có thể nói một cách tương tự như vậy về từ ngữ confessor. Theo nguyên ngữ, nó chỉ có nghĩa là người tuyên xưng và hiệu ngầm là tuyên xưng đức tin. Theo một nghĩa rộng, tất cả các tín hữu phải tuyên xưng đức tin. Điều này đã diễn ra khi chúng ta gia nhập đạo, trước khi lãnh bí tích rửa tội, và nhiều lần khác nữa trong đời sống, cách riêng là trong khi cử hành phục vụ. Tuy nhiên, biệt hiệu confessor được dành riêng cho các thánh tử đạo, những người tuyên xưng đức tin một cách công khai trước mặt người đời, đến nỗi đã phải chết vì sự tuyên xưng đó. Điển hình là thánh Phêrô, thủ lãnh các thánh tông đồ. Đền thờ thánh Phêrô ở Roma được xây cất tại chỗ mà người đã chịu tử đạo. Một cách chính xác hơn nữa, cái bàn thờ được cất ở trên mộ của người và được gọi là bàn thờ confessio.
Như vậy, nếu tuyên xưng và tử đạo đồng nghĩa với nhau, thì các thánh tuyên xưng với các thánh tử đạo khác nhau ở chỗ nào ạ?
Trong những thế kỷ đầu tiên, hai từ ngữ vừa rồi được coi như là đồng nghĩa. Nhưng mà từ giữa thế kỷ thứ hai, có một bản văn của thánh Cipriano, ta thấy bắt đầu có sự phân biệt giữa hai cấp độ làm chứng hay là tuyên xưng. Có những người bị điệu ra tòa, bị tra tấn, bị tù tội, nhưng sau đó được tha về. Những người này được mang danh là confessor. Còn cái danh từ martyr được dành cho những ai đã bị giết chết vì đạo.
Ai phong thánh cho các vị tử đạo? Ai phong thánh cho các vị tuyên xưng, thưa cha?
Hiện nay, thẩm quyền tuyên phong chân phúc hay hiển thánh được dành cho tòa thánh. Nhưng mà thủ tục này mới bắt đầu từ năm 1588. Trước đó, Đức Thánh Cha Hoạ Huẩn mới can thiệp vào việc phong thánh. Hơn thế nữa, trong Thiên Ninh Kỷ thứ nhất, phải nói rằng chính dân chúa đã chủ động trong việc phong thánh, và Đức Giám Mục có nhiệm vụ điều tra xem lòng tôn kính bình dân có đủ cơ sở lịch sử và đạo đức hay không. Nói một cách khác, với những thế kỷ đầu tiên, việc tôn kính các tịch tự đạo mang tính cách địa phương, nghĩa là dành cho những anh chị em đã chịu chết để làm chứng đức tin. Đến khi thời bắt đạo đã qua, tôi nói tới tình trạng trong đế quốc Roma, thì tất nhiên thế hệ các thánh tử đạo cũng hết. Tuy vậy, dân chúa cũng nhận thấy rằng có những anh chị em sống đời thánh thiện và thậm chí đã làm phép lạ khi còn sống hoặc sau khi đã qua đời. Vì thế, những người này cũng được tôn kính là thánh, tuy họ không tự đạo. Nhưng mà dùng chân chứng gì để gọi các vị cho thích hợp? Chả lẽ gọi là các thánh không tự đạo? Bởi vì định nghĩa như vậy thì quá tiêu cực. Vì vậy, người ta tìm một từ ngữ tích cực hơn, đó là từ ngữ tuyên xưng, confessor.
Như vậy, các thánh hiền tu hay tuyên xưng ám chỉ tất cả các thánh không tự đạo, có đúng không ạ?
Đúng, nhưng mà không hoàn toàn như vậy. Chúng ta trở lại kính cầu Đức Mẹ thì sẽ rõ. Sau lời kêu cầu nữ vương các thánh thiên thần là nữ vương các thánh tổ tông, nữ vương các thánh tiên tri, nữ vương các thánh tông đồ, nữ vương các thánh tự đạo, nữ vương các thánh hiển tu, nữ vương các thánh đồng trinh, nữ vương các thánh nam và các thánh nữ. Các thánh tổ tông và các tiên tri là các tổ phụ và ngôn sứ thuộc về cựu ước. Các thánh tông đồ và các thánh tự đạo thuộc về tân ước và ý nghĩa đã rõ. Sau đó là các thánh hiển tu, nghĩa là các thánh không tự đạo, và các thánh đồng trinh, lẽ ra phải dịch là trinh nữ thì mới đúng. Như vậy ta thấy có sự phân biệt trong hàng ngũ các thánh không tự đạo. Lúc đầu, tất cả các vị đều được gọi tên chung là confessoris, tức là những vị tuyên xưng. Dần dần, tiến thêm một bước nữa, danh xưng này chỉ dành cho người nam mà thôi. Còn các người nữ thì được kiến dưới danh hiệu là trinh nữ virgines.
Như vậy, các phụ nữ không phải là trinh nữ thì không làm thánh được hay sao ạ?
Từ từ, chúng ta sẽ theo dõi sự tiến triển của các thánh không tự đạo. Vào thế kỷ thứ 4, nghĩa là sau thời kỳ Bách Hại, các thánh không tự đạo được gọi chung là confessores, những người tuyên xưng. Trong số những vị đầu tiên được kính, ta có thể kể tới thánh Martino, giám mục ở Tours, qua đời năm 397, nổi tiếng nhờ phép lạ. Vì vậy, phụng vụ giờ kinh đã dành cho người một cách sự long trọng đặc biệt. Nhưng mà thánh Ambrosio cũng qua đời vào cùng năm 397. Trước đó, ta đã kể đến thánh Athanasio, một giám mục đã từng bị lưu đày nhiều lần vì đức tin, qua đời năm 373. Thánh Athanasio đã phổ biến cho chúng ta biết cuộc đời của thánh Anton, tổ phụ đời Đan Tu, qua đời năm 356, mới được kính hôm 17 tháng Giêng vừa rồi. Kế đến, chúng ta thấy có sự phân chia giữa người nam và người nữ. Danh xưng confessoris được dành riêng cho người nam, nhưng rồi trong các thánh nam cũng có nhiều sự phân chia nữa mà chúng ta sẽ trở lại sau. Để cho chị khỏi sốt ruột, tôi xin bắt đầu bằng sự phân chia các hàng ngũ của các thánh nữ. Sự phân biệt đầu tiên là các thánh nữ tự đạo và thánh nữ không tự đạo. Các thánh nữ tự đạo cũng được phân chia thành các thánh trinh nữ và không trinh nữ. Các thánh trinh nữ tự đạo tự nhiên là Agnes, mới kính ngày 21 tháng Giêng vừa rồi. Agatha sắp kính ngày 5 tháng 2 sắp tới. Còn một tấm gương của thánh nữ tự đạo mà không đồng trinh là hai thánh Perpetua và Felicita kính ngày 7 tháng 3. Các thánh nữ không tự đạo thì cũng chia làm đồng trinh hay là không đồng trinh. Trong hạng cuối này, chúng ta có thể kể tới thánh Monica, thân mẫu của Agostino. Bước sang các thánh nam, thì nên biết rằng, cho tới công đồng Vaticano II, thánh Giuse cũng được xếp vào hạng confessor, mà chắc chắn là không thể nào dịch là hiển tu được. Hàng ngũ các thánh nam cũng có nhiều loại. Liền sau các thánh tông đồ và tự đạo là các thánh giám mục và không giám mục, rồi tới các thánh tiến sĩ. Trong hàng các thánh không giám mục, chúng ta thấy các thánh linh mục, đan sĩ, tu sĩ cũng như là các giáo dân, chẳng hạn như vua thánh Louis. Sau công đồng Vaticano II, các sách phụng vụ không còn dùng từ confessor nữa. Trong sách giờ kinh phụng vụ, chúng ta thấy rằng sau các thánh tông đồ, các thánh tự đạo, nam cũng như nữ là các thánh mục tử nếu là nam, rồi các trinh nữ nếu là nữ, rồi kế đến là các thánh nam và các thánh nữ, có thể là tu sĩ hay là giáo dân.
Trở lại với câu hỏi lúc đầu, khi kêu cầu Đức Mẹ là nữ vương các thánh hiền tu, thì chúng ta phải hiểu là những vị thánh nào, thưa cha?
Tuy rằng trong kinh cầu Đức Mẹ, các thánh đồng trinh được tách biệt ra khỏi các thánh hiền tu, nhưng mà ta thấy trong phần lịch sử, các thánh hiền tu bao gồm tất cả các thánh không tự đạo. Trong bản dịch tiếng Ý gần đây, lời cầu này được diễn tả là nữ vương các chứng nhân đức tin. Và như vậy đã có thể bao gồm tất cả các thánh, mục tử, trinh nữ và hết các thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, chỗ đứng của các văn bản kinh thánh trong tài liệu của Đức Pio IX và Đức Pio XII về tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854. Đức Pio IX viết trong tự sắc Ineffabilis Deus như sau. Chúng tôi tuyên bố, đọc lên và định nghĩa rằng, giáo lý cho rằng Đức Trinh Nữ Maria rất có phúc ngay trong lúc đầu tiên của việc thụ thai, do ơn thánh riêng biệt và đặc ân của Thiên Chúa Toàn Năng, và vì công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc nhân loại đã được giữ gìn vô nhiễm mọi vết nhơ của tội tổ tông, là do Thiên Chúa mặc khải, và vì thế phải được tất cả mọi tín hữu tin một cách mạnh mẽ và liên lỉ. Định nghĩa này được soạn thảo trong hình thái tiêu cực, nó không trực tiếp liên quan tới sự thánh thiện của Đức Maria, cũng như việc giữ gìn cho khỏi dục vọng, nhưng chỉ liên quan tới việc được giữ gìn cho không nhiễm tội tổ tông. Vì đây là việc cần thiết không nhiễm tội, nên từ đặc quyền không được hiểu như là khỏi phải tuân giữ một luật lệ. Nó cũng không được định nghĩa như là một đặc quyền duy nhất và độc quyền, vì tính từ riêng biệt duy trì một ý nghĩa mơ hồ hơn. Cũng thế, tự sắc giả thiết mà không định nghĩa rằng Đức Maria đã được cứu chuộc bởi Chúa Kitô và chỉ hạn chế khẳng định sự tùy thuộc nòng cốt nơi con của người thôi. Sau tự sắc Ad Diem Illum của Đức Giáo Hoàng Pio X công bố năm 1904, thông điệp Fulgens Corona của Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố năm 1953 sẽ xác định các điểm đã không được Đức Giáo Hoàng Pio IX định nghĩa liên quan tới đặc ân duy nhất vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria và ơn cứu chuộc do Chúa Kitô ban cho mẹ. Kết quả của cuộc điều tra đó là tín điều do Đức Pio IX định nghĩa năm 1954 là hoa trái của một năng động đức tin đã lôi kéo sự chú ý của mọi thành phần giáo hội. Nó không chỉ là điều đã được các thần học gia tìm lại được qua việc suy tư, mà là một biến cố thuộc trật tự giáo hội có sự tham gia của dân Chúa, các thần học gia và huấn quyền. Mỗi thành phần đều đóng góp hữu hiệu theo đặc sủng riêng của mình. Các con đường riêng rẽ cho thấy chúng không đủ để giải thích khẳng định đặc ân của Đức Maria được vô nhiễm nguyên tội. Con đường lịch sử không có giá trị bởi vì đây là một sự thật đã không được khẳng định một cách rõ ràng bởi Thánh Kinh và truyền thống đầu tiên và vượt thoát việc kiểm thực. Con đường luân lý cũng không có giá trị trong nghĩa việc được thụ thai vô nhiễm nguyên tội không phát xuất bởi sự cần thiết thuyết phục từ khẳng định được mặc khải nào cả.
Con đường có giá trị duy nhất như là điểm quy tụ mọi con đường khác là con đường của cảm quan đức tin, nghĩa là khả năng nhận thức và phát triển trong thần khí các tiềm thể bao gồm trong mặc khải. Bản năng siêu nhiên này không giống với các khoa học đời, trùng hợp với sự chiếm hữu thiêng liêng, trực giác, tiền ý niệm sự thật mặc khải, được diễn tả ra từ từ trong các tiềm năng của nó. Đức tin của giáo hội được diễn tả ra trong một thời điểm với sự đồng thuận của toàn thể tín hữu, đã là nền tảng có giá trị và đầy đủ cho định nghĩa tín lý. Nó dựa trên sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần đối với giáo hội, từ đó đạt tới sự thật tràn đầy. Sự đồng thuận đức tin ngày càng được diễn tả ra trong cuộc sống, trong phụng vụ, nghệ thuật, thần học và sự đồng nhất của các giám mục, trong điều gọi là công nghị viết của năm 1849 đã được bảo đảm bởi huấn quyền giáo hoàng không thể sai lầm bằng cách trở thành tín lý hay sự thật được chứa đựng trong mạc khải và được đề nghị như sự thật phải tin. Nếu với sự đồng thuận được chứng thực đó, vấn đề đồng bộ sự hiện hữu của niềm tin hiện nay của giáo hội Hoàn Vũ đã được giải quyết trong một thời điểm lịch sử nào đó, thì nền thần học có nhiệm vụ kiểm thực dọc dài thời gian sự tiếp tục của truyền thống cho tới các gốc rễ kinh thánh của nó. Thật thế, tín điều nếu không là việc lập lại thánh kinh thì cũng không phải là một mạc khải mới mẻ. Nó là một phát triển đồng nhất được nhận thức bởi bản năng đức tin của những gì đã ở trong chân trời toàn diện của mạc khải. Chân trời đó phải được các nhà chú giải và thần học ra nghiên cứu, bởi vì như toàn lịch sử tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã chứng minh cho thấy, chỉ dừng lại nơi con người của Đức Maria để từ đó suy luận sự thánh thiện từ lúc đầu tiên sự hiện hữu của người thôi thì không đủ. Còn có hệ lụy của tội tổ tông, ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, điều kiện cánh chung của Đức Maria, sự sùng kính phụng vụ và một cách thực tiễn toàn cuộc sống của giáo hội nữa. Việc nghiên cứu kinh thánh và tìm tòi thần học cần thiết để bảo đảm tương quan nội tại với mạc khải kinh thánh, sự hòa hợp của các dữ kiện đức tin và việc có thể hiểu mầu nhiệm.
Liên quan tới tự sắc Ineffabilis Deus do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854, chúng ta biết việc soạn thảo đã trải qua 8 lược đồ. Lược đồ thứ 3 tới lược đồ thứ 8 trước hết liệt kê các văn bản kinh thánh xem ra tán đồng sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Tiếp theo là các tiếng nói của truyền thống giải thích thánh kinh. Nhưng trong các câu trả lời của các giám mục, cũng như trong các cuộc thảo luận bên trong các ủy ban ở Roma, người ta thấy một nhận xét nghiêm khắc được Đức cha Montalban Giovanni Doni tóm tắt như sau. Các văn bản kinh thánh được trích dẫn, tất cả hay hầu như tất cả, xem ra không có sức mạnh và giá trị, mà các thần học gia rất thông thái soạn thảo tự sát gán cho chúng. Nhận xét này khiến nhớ lại ý kiến mà Đức Hồng Y Bellarmino đã trình bày với Đức Giáo Hoàng Phaolô V ngày 31 tháng 8 năm 1617 liên quan tới cùng đề tài này. Trong Thánh Kinh, chúng ta không có gì hết. Khó khăn này đã được chính Đức Giáo Hoàng Pio IX giải quyết một cách dứt khoát, không chấp nhận thảo luận và không thể thu hồi. Thật thế, chiều ngày 4 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX ra lệnh cho vị thư ký Ủy ban Cố vấn Thần học là Pacifici soạn văn bản tự sắc như đã có ý tưởng ngay từ ban đầu, nghĩa là trình bày sự kiện của giáo hội trước, rồi những gì các giáo phụ nói. Nghĩa là đem phần hai của tự sắc lên phần đầu và để phần đầu vào phần thứ hai. Hiệu quả rõ ràng nhất của việc Đức Giáo Hoàng Pio IX quyết định chung kết thay đổi thứ tự lược đồ vào phút chót cho thấy thứ tự nội dung tự sắc như sau. Sau phần nhập đề tự sắc Ineffabilis Deus trình bày đề tài đức tin sống động của giáo hội Hoàn Vũ, ngay từ đầu tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Từ niềm tin đó đã có nhiều chứng tá khác nhau, chứng tá của giáo hội Roma như là mẹ và là thầy của tất cả mọi giáo hội trên thế giới, chứng tá của các giáo hoàng, của các gia đình dòng tu, của các hàn lâm viện thần học, của các tiến sĩ, các giám mục, của công đồng chung Trento, rồi tới tiếng nói của giáo hội cổ Đông Phương được diễn tả bởi các giáo phụ và các tác giả Kitô cho tới các văn bản kinh thánh và các chứng tá phụng vụ.
Như thế, trong việc soạn lại văn bản tự sắc, đề tài kinh thánh không đứng riêng rẽ, nhưng được lồng vào bên trong truyền thống. Hay, nói một cách chính xác hơn, nó được lồng vào những chỗ các giáo phụ và các tác giả Kitô giải thích thánh kinh. Vì thực ra thánh kinh đã không bao giờ bị tách rời khỏi việc đọc hiểu của giáo hội. Thánh kinh luôn luôn đi đôi với truyền thống của giáo hội. Đây là lý do giải thích tại sao tự sắc lại có các câu như các giáo phụ và các tác giả của giáo hội được dạy dỗ bởi các giáo huấn thiên linh trong các sách các vị viết để giải kích thánh kinh, đã lưu tâm, giảng dạy và tung hô sự thánh thiện tuyệt đỉnh, phẩm giá và miễn nhiễm của đức trinh nữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi và chiến thắng tràn đầy của người trên kẻ thù vô cùng tàn ác của loài người, theo phán đoán của các giáo phụ được chứa đựng trong Thánh Kinh. Trong thông điệp Fulgens Corona, Triều Thiên rạng ngời, công bố ngày 8 tháng 9 năm 1953, Đức Giáo Hoàng Pio XII chỉ cho thấy một cách chính xác phương pháp Đức Pio IX đã dùng khi viết: vị tiền nhiệm của chúng tôi đã không làm gì khác nếu không phải là thu thập một cách chu đáo và với quyền năng của người thánh hiến, tiếng nói của các thánh giáo phụ và của toàn thể giáo hội. Là tiếng nói đó ngay từ đầu đã di chuyển tự do trong không gian dọc dài các thế kỷ tương lai. Trước hết, nền tảng của giáo lý đó đã được nhận thấy trong chính Thánh Kinh. Tự sắc của Đức Giáo Hoàng Pio IX đã liệt kê ra một loạt nhiều văn bản kinh thánh cựu ước và tân ước, trong đó giáo hội đã nhận ra nền tảng của giáo lý vô nhiễm nguyên tội, cho dù chỉ là trong trạng thái mầm giống.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thẩm phán, luật sư và nhân viên tòa thượng thẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp. Ngài kêu gọi chú ý hơn đến khía cạnh giáo luật trong việc chuẩn bị hôn nhân. Madrid, chính phủ Tây Ban Nha sẽ cấp thị thực nhập cảnh miễn phí cho những người tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, đồng thời dành hơn 6.000 nhân viên công lực để bảo vệ an ninh trật tự cho các sinh hoạt trong những ngày đó. Mexico, một phúc trình vừa được công bố báo động về sự tăng vọt những vụ xúc phạm đến các nơi thờ phượng thánh thiêng tại Mexico.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.